Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23. Xin quý vị cùng đọc với chúng tôi câu gốc. Nhưng nếu ai yêu kính Đức Chúa Trời, Ngài biết người ấy. Với chủ đề Chúa biết người thuộc về Ngài, sẽ được mục sư đem lời Chúa đến chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời mục sư.
Trân trọng kính chào Hội Thánh. Lời Chúa nói rằng không phải những người kêu lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng mà nếu có người nào yêu kính Chúa thì Chúa biết người đó. Trong một cái chuyến máy bay nhỏ, phi công chở 3 người hành khách ở trên chuyến máy bay của mình, trong đó có một nhà khoa học, có một người truyền giáo và một chàng hướng đạo sinh. Khi máy bay ở trong một cái điều kiện không có được bình thường lắm thì người phi công đi ra phía sau và nói với 3 người khách của mình rằng máy bay của chúng ta bị rớt. Có một cái trở ngại, đó là chúng ta thì có 4 người mà trên máy bay này chỉ có 3 cái dù. Nói xong thì ông nói liền: nhưng tôi là phi công, tôi còn một vợ và 3 con, tôi cần phải có cái dù. Ông chụp cái dù đeo vào, ông nhảy xuống. Cái người thứ hai nói rằng: tôi là một nhà khoa học, tôi là người thông minh nhất ở trên đời này, tất cả mọi người đều cần tôi. Ông ta cũng chụp một cái, ông ta nhảy xuống. Còn lại ông giáo sĩ với là anh chàng hướng đạo sinh. Ông giáo sĩ nói rằng: tôi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa rồi, cậu còn trẻ, thôi bây giờ cậu mang cái dù nhảy xuống đi, tôi sẽ ở lại và cùng rớt với chiếc máy bay này. Thì cậu hướng đạo sinh mới nói rằng: ông mục sư ơi, đừng có lo, hồi nãy cái ông mà gọi là thông minh nhất trên đời đó, ông giật cái ba lô của cháu, ông nhảy xuống mất rồi. Ao. Thưa quý vị, chúng ta có phải là người thông minh nhất trên đời không? Chúng ta có phải la lớn lên rằng tôi là người Cá Lóc Nhân đây không? Chúng ta có cần phải báo cho người biết rằng là tôi là người đã thuộc về Chúa đây không? Nếu một người nào yêu kính Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời biết người đó. Căn cứ trên lời của Chúa trong những câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 cho tới câu 23 này, chúng ta suy gẫm những người thuộc về Chúa là sao? Những người thuộc về Chúa đó là những người muốn làm theo ý muốn của Cha. Đó là những người có một quan hệ mật thiết đối với Chúa và là những người sẽ được ở với Chúa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta hiểu thế nào là một người được thuộc về Chúa. Kính thưa Chúa, thì giờ này chúng con được lắng nghe tiếng của Ngài. Xin Chúa phán lời của Ngài qua môi miệng con và Chúa đặt vào trong lòng con. Chúa đặt vào trong lòng của mỗi anh chị em của chúng con chân lý của Chúa. Xin giúp cho chúng con tra xét mình. Vì Chúa cho chúng con biết không phải những kẻ nào đã gọi trên môi miệng mình rằng lạy Chúa thì đều được vào ở trong thiên quốc vĩnh hằng với Ngài, nhưng chỉ có những người làm theo ý muốn của Cha mà thôi. Xin dạy cho chúng con để chúng con biết điều này quan trọng đối với cuộc đời của chúng con là thế nào, và giúp cho chúng con xét mình để chúng con biết mình sẽ đi về đâu. Con tạ ơn Chúa. Con dâng thì giờ này và nguyện Thánh Linh của Chúa phán dạy với lòng của mỗi chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ học với nhau 3 điều. Điều thứ nhất đó là người thuộc về Chúa là người làm theo ý muốn của Cha. Chúa nói rằng không phải hễ ai nói với ta rằng lạy Chúa đều sẽ vào nước thiên đàng, nhưng mà chỉ có những người làm theo ý muốn của Cha ta. Thưa quý vị, có rất là nhiều người sẽ nói trên môi miệng của mình những chữ lạy Chúa hay là kêu gào Chúa. Nhưng nói lạy Chúa như thế nào thì mới được vào thiên đàng, và nói lạy Chúa như thế nào là không được vào thiên đàng. Có một người mục sư trẻ tuổi được mời giảng cho một nhóm sinh viên. Và để giảng cho nhóm sinh viên này biết về Chúa là đấng tạo hóa, thì vị mục sư trẻ tuổi này nói rằng là: quý vị biết không, Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên trời và đất. Ngài đã tạo dựng nên thế giới này trong vòng 6 tháng. Thì sau đó có một người đi lên nói nhỏ với vị mục sư đó, nói là: Chúa tạo thế giới này trong 6 ngày chứ không phải 6 tháng. Thì ông nói rằng: tôi cũng biết vậy, nhưng nói 6 ngày mấy người này họ khó tin lắm, mình nói 6 tháng họ dễ tin hơn. Thưa quý vị, chúng ta có thể đảo lộn luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đảo lộn nguyên tắc của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đảo lộn lẽ thật của Đức Chúa Trời được không? để làm cho người ta tin, chúng ta có thể nói rằng thế giới này Đức Chúa Trời tạo dựng trong 6 tháng thì nó dễ tin hơn là Đức Chúa Trời tạo dựng nó trong 6 ngày không? Chúng ta đang là những con người được Chúa đặt ở tại đây để bày tỏ về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và có thể lẽ thật chúng ta nói ra người khác khó chấp nhận, nhưng chúng ta phải là những người công bố về lẽ thật và sống với lẽ thật đó. Ở đây Chúa nói rằng có những người kêu lại Chúa. Thưa quý vị, nói thì dễ, làm mới khó. Một ngày nọ Chúa đến với nhà của một người Pharisee tên là Simon. Người này mời Chúa ăn tiệc. Khi Chúa đến tại đó thì có một người đàn bà thị nữ đi vào ở trong chỗ đó, lấy một cái chai dầu thơm đập bể ra rồi xức chân cho Chúa Giê-xu. Thì ông Simon này, ông nghĩ thầm trong đầu, ông nói Chúa chắc không phải tiên tri rồi. Chúa mà tiên tri, Chúa phải biết cái người đụng đến Chúa là một người đàn bà tội lỗi, không có đáng để mà đụng chứ. Ông chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi, nhưng mà Chúa đọc tư tưởng của ông Simon đó. Và Chúa nói rằng, Simon ơi, ta muốn nói với ngươi một điều. Ông nói lại Chúa, được, Chúa nói gì, Chúa nói đi. Chúa kể rằng là có một người nọ mắc nợ một ông chủ của mình một số tiền là 500 đồng denier. 500 ngày công có nghĩa là gần 2 năm tiền lương đi làm. Rồi một người khác nữa mắc nợ 50 đồng tiền công, có nghĩa là khoảng chừng gần 2 tháng lương đi làm. Cả hai đều không có tiền để trả cho chủ. Bây giờ chủ nói thôi, cả hai ngươi không có tiền trả cho nên ta tha hết cho cả hai. Tôi hỏi ông rằng trong hai người đó, người nào sẽ biết ơn chủ của mình hơn? Simon ông nói, dạ thưa Chúa, tôi tưởng rằng cái người mà đã mắc nợ nhiều hơn, được tha nhiều hơn thì chắc hẳn ông phải biết ơn nhiều hơn chứ. Người nói đúng lắm. Ông Simon này nói thì đúng lắm. Nhưng Chúa nói điều gì tiếp? Chúa nói, từ khi ta vào ở trong nhà của ngươi, ngươi không cho nước để rửa chân ta, nhưng người này thì đổ nước mắt để mà rửa chân ta. Ngươi không xức dầu trên đầu của ta, nhưng người đàn bà này thì xức dầu ở nơi chân của ta. Ngươi không hôn ta, đó là một thủ tục rất là bình thường tự nhiên, nhưng người đàn bà này từ lúc vào nhà này thì cứ ôm chân ta mà hôn hoài. Người nào mắc nợ nhiều hơn mà được tha thứ, người đó mang ơn nhiều hơn. Chúa muốn biết nhưng mà không làm. Chúa đang cần những con người làm. Nói thì dễ, làm mới là khó. Nhưng thưa quý vị, làm cái điều mình thích thì dễ, làm cái điều cha muốn mới là khó. Bởi vì có thể điều cha muốn là điều mình không muốn. Trong con đường của sự hầu việc Chúa, có thể chúng ta không nói, chúng ta làm, nhưng chúng ta làm điều mình muốn hay chúng ta làm điều cha muốn? Buổi sáng hôm nay trong giờ cầu nguyện, câu Kinh Thánh ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 5 câu 4 nói rằng, sao ta trông mong vườn nho của ta sinh trái tốt thì nó lại sinh ra trái nho hoang. Bởi vì vườn nho đó chỉ làm điều mình muốn chứ không làm điều người trồng ấy. Tôi và các ông bà anh chị em là những người phải nhận biết ý muốn của cha mình và phải làm theo ý muốn của cha mình. Việc chúng ta nhận biết ý muốn của Chúa là cần thiết và quan trọng để chúng ta làm theo. Cho nên Chúa dạy cho chúng ta sự cầu nguyện, xin ý cha được nên ở đất như trời. Có phải mỗi Chúa Nhật chúng ta đến đây và chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện đó không? Xin ý cha được nên. Nhưng mà ý cha được nên ở đâu? Ở trong đời sống ông A, trong đời sống bà B, nhưng mà đừng có trong đời sống của con, có phải không? Chúa muốn ý cha được nên ngay trong cuộc đời này. Vậy nên những gì chúng ta làm là chúng ta làm để ý muốn của Đức Chúa Trời được hình thành trong đời sống của chúng ta. Khi một người mà không muốn làm ý muốn của Đức Chúa Trời thì nó chỉ có hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất, đó là người đó không biết ý muốn của Chúa. Và trường hợp thứ hai, đó là người đó không muốn làm theo ý muốn của Chúa. Quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn một người làm theo ý muốn của Ngài, Ngài có tả ý muốn của Ngài cho người đó không? Quý vị nghĩ rằng chúng ta là con của Chúa thì Chúa có bao giờ tả bài ý muốn của Chúa để tôi và quý vị vân phục không? Tôi nghĩ rằng chắc chắn có. Như vậy về phần Chúa đó thì ý muốn của Ngài được tỏ bày ra cho chúng ta. Nhưng về phần chúng ta thì khi chúng ta không làm, không phải là không biết, nhưng vì chúng ta không muốn làm. Chúa sẽ không bao giờ trách phạt một người không làm bởi vì người đó không biết. Nhưng Chúa sẽ trách phạt người không làm bởi vì người đó không muốn. Khi Chúa nói rằng không phải những người kêu ta rằng lạy Chúa đều sẽ được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ có những người làm theo ý muốn của Cha. Như vậy Chúa phải tỏ ý muốn của Ngài cho những con người đó thì Ngài mới có thể nói những người đó làm theo ý muốn của Cha được. Và khi những người không làm theo ý muốn của Cha thì những người đó mới không được vào ở trong nước thiên đàng của Chúa. Tôi và các ông bạn cho em là những người có được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và mỗi ngày chúng ta có thể cầu nguyện riêng hay chúng ta có thể cầu nguyện chung với Chúa rằng lạy Cha của chúng con ở trên trời, xin ý của Cha được nên. Nếu chúng ta đã cầu nguyện xin ý của Cha được nên có nghĩa rằng chúng ta đã biết ý của Cha rồi. Nhưng vấn đề của chúng ta là có muốn hay chúng ta không muốn làm. Một vị thầy tu thì phải mặc một cái áo cà sa ở phía bên ngoài. Nhưng một người mặc cái áo cà sa thì nó không làm cho người đó trở thành ông thầy tu được. Tương tự như vậy, nếu chúng ta đến tại đền thờ Đức Chúa Trời ở tại đây, chúng ta ca hát để thờ phượng Chúa, chúng ta học Kinh Thánh để nhận biết ý chỉ của Chúa, chúng ta dâng hiến để dự phần trong công việc nhà Chúa. Nhưng một người ca hát, một người ngồi để nghe, một người bỏ tiền vào trong thùng tiền dân, người đó không tự nhiên trở thành một người con của Đức Chúa Trời được. Có một câu chuyện kể về một sư Billy Graham khi ông còn trẻ. Ông đã qua California để ra giảng lời Chúa ở tại đó. California có một người tướng cướp mang tên là Mickey Cohen, là một người nổi tiếng ở California mà mọi người đều sợ hãi. Ông này đã đến dự thính cái buổi truyền giáo của một sư Billy Graham, lúc đó mới còn trẻ và chưa có được nổi tiếng. Sau khi đã nghe bài giảng rồi, ông thấy bài giảng hay, cho nên ông muốn gặp diễn giả và ông nói chuyện với một sư Billy Graham. Ông một sư Billy Graham cùng với những người khác giải thích về sự cứu rỗi cho tướng cướp Cohen này và mời ông tin Chúa, nhưng mà ông không có quyết định. Sau đó có một người dở Kinh Thánh ra ở trong Sách Cả Huyền đoạn 3 câu 20 và nói rằng đây là câu Kinh Thánh Chúa Giêsu phán: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy để ăn bữa tối với người và người với ta. Ông có muốn mở cửa lòng của mình ra để tiếp Chúa Giêsu vào không? Cohen nói được, tôi sẽ mở cửa lòng. Thế là tướng cướp Mickey Cohen cầu nguyện tin Chúa. Nhờ cái tên của tướng cướp Mickey Cohen tin Chúa đưa vào trong báo chí, cho nên tên tuổi của một sư Billy Graham bắt đầu được người ta chú ý tới. Nhưng có một điều, đó là chàng tướng cướp này sau khi tin Chúa rồi, ảnh về ảnh vẫn đi ăn cướp như thường. Có mấy người họ mới gặp ông Cohen và họ than phiền. Họ nói hồi xưa anh là ăn cướp, bây giờ anh tin Chúa rồi sao anh còn đi ăn cướp nữa? Thì ông Cohen ông nói rằng sau khi tôi tin Chúa, có ai biểu tôi phải bỏ mafia đâu. Đâu có ai biểu tôi phải chấm dứt với mấy người bạn gangster khác của tôi đâu. Họ chỉ nói tôi là muốn tin Chúa không, thì tôi muốn tin Chúa. Tôi nghĩ rằng có mấy người lực sĩ mà họ tin Chúa đó, thì chúng ta gọi họ là lực sĩ cơ đốc. Có mấy người diễn viên mà tin Chúa đó, thì chúng ta gọi họ là những nghệ sĩ cơ đốc. Tôi đây là một tướng cướp, tôi tin Chúa thì người ta sẽ gọi tôi là tướng cướp cơ đốc. Thưa quý vị, cơ đốc nhân không phải là một danh hiệu để chúng ta mang. Cơ đốc nhân là một lối sống để chúng ta sống. Vì vậy, một người làm cơ đốc nhân không phải chỉ là một người nói lạy Chúa, nhưng phải là một người làm. Mà làm cái gì? Làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Chúa đã bày tỏ cho tôi và các ông bạn trên ý muốn của Cha ở trên trời rồi. Vậy không những chúng ta chỉ nói, chúng ta làm, không làm cái mình thích, phải làm cả Chúa muốn. Chúa biết người nào thuộc về Ngài. Nếu ai yêu mến Chúa, Chúa biết người đó, vì Chúa biết người đó muốn làm theo ý muốn của Cha mình. Các ông bạn em có muốn làm theo ý muốn của Cha mình không? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau. Một người thuộc về Chúa, đó là một người có một quan hệ thật, một quan hệ cá nhân, riêng tư, ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời. Câu 22, Chúa nói rằng vào ngày ấy, nhiều người sẽ đến mà nói với ta. Thưa quý vị, không phải một, không phải một vài, mà Chúa nói nhiều lắm đó. Có thể là một nửa đó, có thể là 2/3 hội thánh đó, đến nói với Chúa. Lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói lời tiên tri, chúng con nhân danh Ngài đuổi quỷ, chúng con nhân danh Ngài để làm nhiều tất lạ. Nhưng Chúa nói với họ điều gì? Ta không biết người. Khi Chúa nói rằng ta không biết người, thì cái việc nhân danh kia là thật hay giả? Giả mạo. Đối với Chúa, sự nhân danh đó là giả mạo. Cho dù cái người nhân danh đó cảm nghĩ như thế nào mặc dầu, nhưng khi Chúa nói với người đó rằng ta không biết ngươi, thì có nghĩa rằng sự nhân danh đó không có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời cả. Chỉ có một mình Chúa mới xác nhận cho tôi và các ông bà anh chị em biết rằng cái việc làm của chúng ta là việc làm bởi ai và cho ai. Chúng ta làm việc có bởi Chúa làm việc qua mình không? Và chúng ta làm việc có cho Đức Chúa Trời của mình không? Cho nên nhiều người đến mà nói với Chúa rằng lạy Chúa, tôi đã từng làm như thế này, tôi đã từng làm như thế kia. Nhưng khi Chúa lắc đầu, Chúa nói ta không biết ngươi. Ouch! Đau lắm! Khi Chúa đã nói điều đó có nghĩa rằng là giữa người này và Chúa không có một quan hệ. Cái vấn đề quan trọng không phải là chúng ta làm cái gì. Tôi đã từng nhân danh Chúa để nói tiên tri, đó là một ơn lớn ở trong hội thánh. Tôi đã từng nhân danh Chúa để đuổi quỷ, đó là một thứ ân tứ đặc biệt ở trong hội thánh. Tôi đã từng nhân danh Chúa để làm phép lạ, đó là những ân tứ lạ lùng trong hội thánh. Tuy nhiên khi Chúa nói rằng ta không biết, Chúa cần một điều gì lớn hơn là làm. Chúa cần một mối tương giao. Chúa phải biết người đã nhân danh Chúa để làm điều gì. Tôi và các ông bạn cho em đi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời có biết chúng ta không? Hay chúng ta cũng sẽ nói rằng thưa Chúa, con đã từng nhân danh Chúa ngồi trong nhà thờ của một sĩ chung. Con đã từng nhân danh Chúa nấu ăn cho hội thánh truyền giáo Baptist ở Colorado Springs. Con đã từng nhân danh Chúa và trang trí, rồi con thông dệt, rồi con dự phần trong thờ phượng, rồi con dọn dẹp. Thì Chúa con làm đủ mọi thứ hết. Nhưng Chúa nói rằng ta không biết ngươi, đó là điều nguy hiểm. Như vậy vấn đề quan trọng của chúng ta là Đức Chúa Trời đang đòi hỏi một mối tương giao hết sức cá nhân. Thưa quý vị, ở trên đời này không có một tôn giáo nào đặc biệt như là niềm tin của những người con Chúa đối với Đức Chúa Trời. Chỉ có những người con Chúa với Chúa của mình có một mối tương giao, mà không tôn giáo nào có điều đó hết. Chỉ có trong tin lành của Đức Chúa Trời mới có được điều đó thôi. Vì vậy khi một hội thánh, cho dù là một vài chục người, một vài trăm người, một vài ngàn người, hay là bao nhiêu người mặc dầu, Đức Chúa Trời có tương giao với từng cá nhân trong hội thánh đó, sẽ không có một người nào mà Chúa không biết trong hội thánh thật của Đức Chúa Trời cả, trừ phi đó là những con người nhân danh Chúa một cách giả mạo, không có tương giao với Chúa mà cứ nghĩ rằng tôi đã từng nhận danh Chúa và làm những công việc gì đó. Chúa của chúng ta phải trở thành một Chúa gần gũi đối với mình. Từ Chúa chung cho tất cả mọi người, bây giờ phải trở thành cứu Chúa, có nghĩa là Chúa riêng cho một mình. Từ Chúa ở trong kiến thức, có nghĩa là chúng ta được nghe giảng, được nghe nói về Chúa, phải trở thành Chúa trong kinh nghiệm, có nghĩa là Chúa trong lòng, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúa không chỉ ở nhà thờ, Chúa không chỉ ở trong bài ca, Chúa không chỉ ở trong những sinh hoạt tôn giáo đặc biệt nào đó. Chúa ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúa ở trong quan hệ tình cảm, Chúa ở trong công việc làm ăn, Chúa ở trong cái chỗ mình đi du lịch, Chúa ở trong sở làng của mình, ở trong trường học của mình, Chúa ở trong những món ăn, ở trong cách ăn mặc. Thưa quý vị, Chúa đi vào trong từng sinh hoạt đó của đời sống mình. Người nào có quan hệ với Chúa như vậy thì Chúa không thể nói rằng ta không biết nữa được. Chúa không thể nói điều đó. Chúa không thể dối bản thân của mình. Nhưng khi một người nhân danh Chúa giả mạo thì chắc chắn Chúa sẽ nói với người đó, ta không biết. Bởi vì Chúa không cùng làm với người đó trong công việc người đó làm. Khi một người nói rằng, Chúa ơi, tôi nhân danh Chúa nói tiên tri, Chúa có đang nói tiên tri với người đó không? Khi một người nhân danh Chúa và đuổi quỷ, Chúa nói rằng ta có cùng đuổi quỷ với con không? Khi một người nhân danh Chúa nói về phúc âm của Chúa cho một người bạn mình, Chúa nói ta có cùng nói phúc âm với người bạn của con không? Khi một người tha thứ cho một người, Chúa nói rằng ta có tha thứ cho họ qua con không? Thưa quý vị, không có sinh hoạt nào của người Cơ Đốc của chúng ta mà Chúa không chung với, không chia sẻ với. Vì vậy, một người nhân danh Chúa cách giả mạo, nghĩa là người đó làm những công việc tôn giáo của mình, nhưng Chúa thì không có làm gì trong những công việc đó cả. Những công việc của một người làm mà không cho Chúa thì không bao giờ tôn vinh Đức Chúa Trời được. Vì vậy, Chúa không biết. Có một vị mục sư nào đi hầu việc Chúa, vì công việc của ông ta nhiều thì ông ta phải thuê thêm một người phụ nữ da đen để giúp cho trong cái công việc dọn dẹp ở trong nhà, nấu ăn ở trong nhà. Ông mục sư có một đứa con trai tên là Johnny, và người phụ nữ da đen cũng có một đứa con tên là Arthur. Một ngày nọ thì thằng Johnny nó thấy thằng Arthur cầu nguyện trước bữa ăn. Nó vui, nó tới nó nói chuyện, nó nói, Arthur cũng biết cầu nguyện hả? Arthur nó nói, mình cũng biết cầu nguyện, tại mẹ cũng tin Chúa và mẹ dạy cho mình cầu nguyện. Chỉ có điều mình thắc mắc. Cho nên nó thắc mắc gì? Mình không biết Chúa có nghe lời cầu nguyện của người da đen giống như là Chúa nghe lời cầu nguyện của người da trắng không? Thằng Johnny nó nói, Arthur ơi, khi mình cầu nguyện thì mình cầu nguyện vô cái lỗ tai của Chúa, chứ mình đâu có cầu nguyện vô con mắt của Chúa đâu. Vì vậy Chúa nghe, chứ Chúa đâu có nhìn mình để thấy mình là da đen hay da trắng. Cái câu trả lời của Johnny nó đơn sơ nhưng mà nó diễn tả lên một chân lý rất là quan trọng, là Đức Chúa Trời là đấng biết rõ mỗi một người trong chúng ta. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì tôi và các ông bạn trên là những người có một mối tương giao với Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Khi một người có sự tương giao với Đức Chúa Trời, hay là khi một người có sự tương giao với nhau, thì người đó phải có trò chuyện, phải có đối thoại, phải có hoạt động với nhau, phải không? Những người mà có quan hệ, có thể đó là quan hệ vợ chồng, có thể đó là quan hệ anh chị em, cha mẹ, con cái trong gia đình, nhưng mà họ không nói chuyện với nhau, họ không hoạt động với nhau, thì mối tương giao đó có còn có thật không? Nó không còn có thật nữa. Vì vậy khi một người nói rằng tôi có quan hệ đối với Chúa, thì người đó phải thể hiện ra được sự tương giao của mình bằng một lối sống mà giữa mình với Chúa có một đối thoại qua lại, và có cái gì đó của Chúa ở bên trong mình, có cái gì đó của mình được gỡ lên cho Chúa. Nếu trong quan hệ đó không có sự qua lại giữa mình đối với Chúa thì đó là một thứ quan hệ chết, và Chúa sẽ nói rằng ta không biết nữa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt mình. Người ta nói rằng tỷ lệ ly dị ở tại Mỹ này ngày hôm nay tăng lên trên 50%. Tại sao cứ đám cưới như vậy thì lại sanh ra ly dị, là bởi vì trong hôn nhân người ta thiếu sự đối thoại với nhau và thiếu tin cậy nhau. Khi chúng ta không có mối tương giao ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời của mình, không có đối thoại, không có sự sinh hoạt của Ngài bên trong đời sống của chúng ta, như điều Chúa dạy, ta ở trong người và người ở trong ta, thì quan hệ đã chết, hoặc là quan hệ đã không có, một thứ quan hệ giả mạo. Chúng ta là ai mặc dầu, nhưng chính tấm lòng của tôi và các ông bạn cho em chân thành đối với Đức Chúa Trời thì điều đó làm cho chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời và được Chúa cho phép chúng ta sử dụng uy danh của Ngài một cách hợp pháp. Tấm lòng của tôi và quý vị quyết định cho điều đó. Sự thành thật của chính mình sẽ được Chúa chuẩn nhận để Ngài cho phép chúng ta dùng uy danh của Chúa một cách hợp pháp. Vì vậy khi một người nói rằng tôi nhân danh Chúa để nói tiên tri, Chúa biết. Tôi nhân danh Chúa để nói tiếng lạ, Chúa biết. Tôi nhân danh Chúa để đuổi quỷ, Chúa biết. Tôi nhân danh Chúa để làm những cách màu nào đó, Chúa biết. Có những con người đã từng có một liên hệ đối với Đức Chúa Trời trong quá khứ và họ có những điều lạ lùng đó xảy ra. Nói tiên tri, đuổi quỷ hay làm phép lạ, đó là những việc mà phải có sự linh cảm từ trên cao thì những người đó mới làm được. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều, không phải hễ nói tiên tri và đuổi quỷ hay làm phép lạ thì được vào nước thiên đàng. Có sự linh cảm của quyền pháp từ trên cao cho chúng ta làm những điều đó, nhưng không phải những người làm điều đó thì được vào nước thiên đàng. Tại sao tôi nói điều đó? Quý vị nhớ Judas Iscariot chứ hả? Khi Chúa sai các môn đồ của Chúa đi ra đuổi quỷ, Phi-e-rơ có năng quyền để đuổi quỷ không? Dân có năng quyền để đuổi quỷ không? Judas Iscariot có năng quyền để đuổi quỷ không? Họ có giống nhau. Khi Chúa sai họ làm điều gì đó thì Chúa ban ơn cho Phi-e-rơ, gia cơ dân thể nào thì Chúa cũng ban ơn cho Judas, cho Thomas, cho những người khác cũng một thể ấy. Thế nhưng cái việc Judas Iscariot đuổi quỷ có đem ông vào thiên đàng không? Có làm thay đổi số phận của ông không? Thưa quý vị, khi mối tương giao của Judas Iscariot với Chúa Giê-xu không có, Judas đánh mất phần của mình. Vì vậy tôi và quý vị có thể đã từng nhân danh Chúa để ca hát, từng nhân danh Chúa để nấu ăn, từng nhân danh Chúa để phục vụ Chúa cái điều gì đó ở trong nhà thờ này, trong tổ chức hội thánh này, nhưng không phải tại vì tôi có nấu ăn, tại vì tôi có cắt cỏ, tại vì tôi có ca hát, tại vì tôi có dạy cho nhi đồng thì tôi được lên thiên đàng. Thưa quý vị, công việc đó không đem chúng ta đi vào trong thiên đàng. Sự liên kết của chúng ta với Chúa nó mới là điều kiện để cho chúng ta được vào trong nước vĩnh hằng của Chúa. Văn nhạc Casting Crow có viết một cái bản nhạc Tôi Là Ai đó, trong đó có một cái lời nói như thế này: không phải bởi vì tôi là ai, nhưng bởi vì những gì Chúa đã làm cho tôi. Không phải tại những gì tôi làm, nhưng tại vì Chúa là ai. Như vậy vấn đề quan trọng không nằm ở chỗ là tôi làm gì, nhưng vấn đề quan trọng là tôi đã biết ai. Tôi và các bạn em đã biết Chúa của trời và đất, và trong mối quan hệ đó, ai yêu mến Chúa thì Chúa biết người đó. Chúa đang xây dựng một quan hệ cá nhân với những người đó, và khi Chúa đã xây dựng quan hệ cá nhân với người đó, Chúa dạy cho người đó trong sự cầu nguyện, xin danh của Cha được tôn thờ. Nếu một người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì Chúa dạy cho người đó xin ý của Cha được nên. Và nếu một người có một quan hệ đối với Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ dạy cho người đó là xin danh của Cha được tôn thánh. Tôi và các ông bạn cho em có để ý của Chúa được nên trong những gì mình muốn làm, và có để cho danh của Cha được tôn thánh trong những gì mình đã làm hay không? Bởi vì nếu chúng ta nhân danh Chúa một cách giả mạo, sẽ có ngày chúng ta nghe Chúa nói với mình rằng: ta không biết ngươi, hỡi kẻ gian ác, hãy lui ra. Thưa quý vị, đó là điều mà không làm thay đổi được số phận nữa. Những gì chúng ta đang còn có thể thay đổi được là ngay trong lúc hiện tại này của mình. Ngay đến khi vẫn còn nhà thờ ở tại đây, ngay đến khi vẫn còn cơ hội để học lời Chúa chung với nhau, ngay đến khi vẫn còn cơ hội để Chúa dùng cuộc đời của mình. Và nếu công việc của chúng ta nó chiếm hữu đời sống của chúng ta, bạn bè chúng ta nó chiếm hữu trên đời sống của chúng ta, vui thú trần gian này chiếm hữu trên đời sống của chúng ta, và quý vị ơi, chúng ta đánh mất cơ hội, chúng ta đánh mất những gì mình có trong Chúa. Cho đến một ngày nào đó chúng ta khoe với Chúa rằng: Chúa ơi, con cũng đã từng nhân danh Chúa biết bao nhiêu lần ở hội thánh truyền giáo Bắp Tít này rồi đó chứ. Chúa sẽ nói: ta không biết nữa. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là người thuộc về Ngài là người mà sẽ được ở với Chúa. Chúa nói với những con người mà đã từng nói rằng mình nhân danh Chúa để trừ quỷ, nhân danh Chúa làm phép lạ hay nói tiên tri đó, Chúa nói với họ rằng là: ta không biết các người, hỡi những người gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Khi Chúa đã nói lui ra, đó là kết quả có lẽ tôi và quý vị không mong đợi phải không? Không ai mong đợi điều đó phải không? Mục đích cuối cùng của một con người đi theo Chúa là mình ước ao để được ở với Chúa và ở được với Chúa luôn luôn. Và Chúa cho biết rằng trong ngày cuối cùng sẽ có hai lời mà Chúa sẽ nói ra, hai lời để Chúa nói ra, nhưng chúng ta sẽ được nghe lời nào. Lời thứ nhất Chúa sẽ nói rằng: hỡi kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Và lời kia Chúa sẽ nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa nghe. Một lời nói là hãy lui ra, và một lời nói mời gọi hãy đến. Chúng ta sẽ nghe được tiếng nào, tiếng lui ra hay tiếng hãy đến? Có lẽ quý vị cũng như tôi, chúng ta ao ước rằng mình nghe tiếng hãy đến, chứ mình không ước rằng là mình nghe Chúa nói với mình hãy lui ra. Nhưng bây giờ làm sao để đảm bảo điều đó đây? Cái gì để đảm bảo rằng là trong ngày tôi đến gặp Chúa thì Chúa sẽ nói với tôi bằng cái tiếng là hãy đến, chứ không phải bằng cái tiếng là lui ra? Để chúng ta có thể đảm bảo được ở với Chúa hay là được nghe tiếng của Chúa nói với mình rằng hãy đến, thì Chúa đã dạy cho chúng ta điều đó trong sự cầu nguyện. Lạy Cha của chúng con ở trên trời, danh của Cha được tôn thánh, nước của Cha được đến, ý của Cha được nên ở đâu? Ở đất cũng như ở trời. Quý vị muốn đảm bảo không? Đó là phương pháp để đảm bảo. Những gì chúng ta làm mà ngay tại đất này chúng ta kinh nghiệm, thì quý vị sẽ biết rằng quý vị được đảm bảo tương lai với Đức Chúa Trời. Nếu những gì hiện bây giờ quý vị không biết rằng mình đã làm hay chưa, thì đừng nghĩ gì về vấn đề tương lai của mình trong quá trình này. Đức tin của quý vị được xác định ngay trong hiện tại, bởi vì Chúa bày tỏ đường lối của Ngài cho chúng ta rồi. Và Ngài giúp cho chúng ta nhận biết làm sao để những con người này là những con người sẽ được sống với Chúa. Sẽ có nhiều người đến với Chúa để nói với Chúa rằng: lại Chúa, tôi đã từng nhân danh Chúa, nhưng Chúa nói ta không biết người. Chúng ta có ở trong cái số nhiều đau đớn đó không? Nhưng mà để đảm bảo được rằng là chúng ta sẽ là những người đến với Chúa, và Chúa nói được. Nếu Chúa gục đầu, Chúa vui, Chúa khen thưởng, thì thưa quý vị, hãy đảm bảo những điều đó bằng chính lời dạy của Chúa Giê-xu cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa: lạy Cha của chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước của Cha được đến và ý của Cha được nên ở đất ngay như ở trời. Ở trong cuộc đời của con hiện tại cũng như ở trong cõi vĩnh hằng nơi con sẽ bước vào. Ở những ngày con sống ở tại Colorado Springs này, cũng như những ngày con sẽ sống với Chúa trong tương lai. Vì vậy ở với Chúa nó không phải là một tư tưởng viễn vông, nó không phải là một ý niệm mơ hồ. Nó được Kinh Thánh bày tỏ cho tôi và quý vị một cách rất là rõ ràng. Người mà Chúa nói rằng ta không biết ngươi ở trong ngày cuối cùng là người mà ngày hôm nay không thấy được cái nhu cầu cần biết Chúa của mình. Hễ ai không có trong mình cái nhu cầu hay là cái khao khát: Chúa ơi, con muốn được biết Chúa ngày hôm nay, con muốn được biết Chúa nhiều hơn bây giờ, thì những người đó sẽ không thể nào nghe Chúa nói rằng ta biết nữa. Chúa sẽ nói ta không biết nữa. Phao-lô đã nói điều gì? Kể từ khi ông nhận biết Chúa Giê-xu rồi thì ông không còn coi điều gì là giá trị nữa hết. Tất cả mọi sự mà người ta đã từng ca tụng, người ta đã từng thèm khát ở trong ông đó, ông nói tất cả những điều đó là đồ bỏ, là rơm ra. Bây giờ tôi chỉ thèm khát một điều thôi. Điều gì? Biết Chúa Giê-xu. Vì vậy, người nào có cái nhu cầu để được biết Chúa Giê-xu ngày hôm nay thì chắc chắn rằng người đó sẽ nghe Chúa nói với mình, được lắm, hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa con. Có một người nọ, sau khi tin Chúa rồi thì ông ta được thay đổi. Đời sống ông ta trước kia rượu chè, be bét, đánh vợ, la con, không quan tâm đến gia đình. Bây giờ tin Chúa được thay đổi như vậy. Một ngày nọ, trong một cái dịp lễ hội, mọi người ở ngoài đường thì ông trò chuyện với mọi người và ông đứng lên, ông làm chứng thế nào cuộc đời của ông đã được Chúa biến đổi. Từ một con người tồi tệ như vậy ra sống bại hoại như vậy, bây giờ ông trở thành một con người tốt lành. Ông đem lại vui vẻ, hạnh phúc ở trong gia đình. Thế thì có một người khác vô thần hoài nghi, là cái ông già này nói rằng, thôi ông già ơi, dẹp đi, ngồi xuống đi, đừng có mờ. Có một đứa bé mà nó giật cái tay của cái người mà la ra. Nói này, ông ơi, đó là cha của cháu đó. Cha của cháu nói sự thật mà ông không tin hả? Để cháu kể cho ông nghe. Cha của cháu là một người nghiện rượu. Ngày xưa là ông chỉ biết uống rượu thôi. Tối khuya ông mới về. Về thì ông đánh mẹ cháu khóc. Còn tụi cháu á, đi học, vừa đói bụng, vừa không có đồ mà, không có giày để mang. Bây giờ ông ngó cháu đây nè, nó mặc một cái áo đầm và một đôi giày thiệt đẹp, quay một vòng xung quanh ông nè. Ông ngó bộ đồ này nè, cha cháu mua cho cháu đó. Nó chỉ một người đàn phụ nữ đứng ở phía bên kia đường. Ông thấy người phụ nữ đó không? Gương mặt đang cười cười đó. Mẹ cháu đó. Mẹ cháu bây giờ không có khóc nữa. Mẹ cháu bây giờ chỉ có cười thôi. Tại vì cha cháu đã thay đổi rồi. Nếu như ông nói cha cháu là nằm mơ thì ông ơi đừng có la lớn kiểu cha cháu giật mình. Cha cháu đã có một cuộc đời biến đổi. Tôi và các ông bạn cho em thấy hiện tại chúng ta không ở với Chúa thì đừng có mơ về một ngày mai chúng ta sẽ được ở với Chúa. Chúa muốn ở với chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại của mình. Và quý vị có thì giờ cho Chúa không? Quý vị có những khoảng trống trong cuộc đời của mình với Chúa không? Hay là chúng ta quá bận rộn, không còn có thì giờ, không còn có điều kiện, không còn có chỗ nào cho Chúa nữa? Nếu ai yêu kính Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Những câu kinh thánh này Chúa nói rằng ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác hãy lui ra khỏi ta. Chúa không có muốn ở một mình, thưa quý vị. Khi Chúa tạo ra con người, Chúa thèm khát để được ở với con người. Khi Chúa tạo ra Adam và Chúa đặt Adam vào trong vườn Eden, chính Chúa đến với Eden đó để Chúa gặp gỡ Adam. Khi con người phạm tội và chạy xa Chúa, chính Chúa đi vào trong trần gian này để tìm và gặp con người. Nó là ước mơ của Đức Chúa Trời, nó là ước mơ của Đấng Sáng Tạo. Và khi Chúa mua chuộc tôi và các ông bạn cho em bằng giá mà Ngài đã trả trên thập tự giá, Ngài muốn ở với chúng ta mãi mãi. Nhưng chúng ta có trả lời với Chúa rằng là thưa Chúa, con đã từng nhớ nhân Chúa, con đã từng như vậy, nhưng mà con không muốn làm theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa cứu chúng ta. Xin Chúa giải thoát cái đời sống của chúng ta. Tôi xin kết thúc với một cái câu chuyện ngắn. Kể về có một con cáo với là một con mèo nói chuyện với nhau. Con cáo khoe với con mèo là mỗi khi mà có kẻ thù cá sói rồi mới tới là tao có cả trăm phương ngàn kế, đủ cách để tao có thể thoát khỏi bọn sói một cách dễ dàng. Con mèo nói, anh hay quá, tài quá, tôi chẳng biết gì, tôi chỉ biết trèo ăn cây. Sói tới tôi trèo ăn cây chứ không biết gì khác hết, chạy không lại. Cáo và mèo đang nói với nhau thì nghe tiếng chó sói đang sủa và nó chạy đến gần. Thì lập tức con mèo trèo lên cây. Con cáo đứng ở bên dưới tính cái thứ nhất, nó chưa nghĩ ra được, nhớ được cái thứ hai là gì ha. Cái thứ ba để đối phó với kẻ thù là gì. Cái thứ tư, sói nó tới nó đớp mặt. Tôi và quý vị chỉ có một con đường thôi, đến với Chúa. Có lẽ chúng ta không cần nhiều phương pháp, và Đức Chúa Trời cũng không cần chúng ta có nhiều phương pháp. Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta có một phương pháp, có Chúa ngay trong hiện tại. Hễ người nào có Chúa ngay trong hiện tại thì người đó sẽ có Chúa mãi mãi trong cõi vĩnh hằng. Và hãy nhớ rằng nếu ai yêu mến Chúa, chính Ngài biết người đó. Tôi không biết. Xin Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ cho mỗi chúng ta trong đời sống đức tin của mình. Kính mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu Kinh Thánh của mình một lần nữa trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Nhưng nếu ai yêu kính Đức Chúa Trời, Ngài biết người ấy. Chúng con cảm ơn Chúa. Vì nếu ai đó trong chúng con yêu kính Ngài, cho dù đó là một người nam, một người nữ, một người đã lớn tuổi hay là một em bé, một người có học thức hay chỉ là một người dại dột, một người giàu có hay là một người nghèo hèn, tình trạng của chúng con như thế nào, điều đó không quan trọng đối với Chúa. Hễ chúng con yêu mến Ngài, chính Ngài biết chúng con. Chúng con xin Chúa giúp để những ngày tháng chúng con theo Chúa trên đất sẽ không trở thành vô ích. Vì Chúa nói rằng sẽ có một ngày mà nhiều người đến với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, chúng con đã từng nhân danh Chúa để làm điều này điều kia. Nhưng Chúa nói với họ rằng: ta chẳng biết ngươi. Xin Chúa cho chúng con có thể đảm bảo được trong tương lai chúng con sẽ ở với Chúa, bằng cách hiện tại chúng con mời Chúa ở với chúng con. Chúa sẽ đi với chúng con trong cuộc sống của mình, từng chi tiết, từng ngõ ngách của cuộc đời chúng con Chúa đều biết rõ, và Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng con. Xin giúp cho ngay trong hiện tại ý muốn của Chúa được thành tựu bên trong cuộc đời của chúng con, dân của Chúa được tôn thánh qua đời sống của chúng con, và nước Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong lòng của mỗi chúng con, ở đất cũng như trong cõi vĩnh hằng. Con cảm ơn Chúa. Con dâng tất cả anh em con ở đây cho Chúa, và xin Chúa thương xót chúng con. Khi chúng con rời khỏi nơi đây, chúng con về nhà riêng của mình, sẽ có những người đi đây đi đó ở những phương trời khác nhau. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa biết chúng con. Chúa thấy chúng con đang ở đâu, và Chúa thấy chúng con đang biết Ngài hay không. Nên xin Chúa giúp đỡ để chúng con cẩn trọng những ngày sống trên đất của mình, khi chúng con gọi mình là những người con của Chúa. Chúng con không chỉ treo cho mình một bảng hiệu của một người Cơ Đốc, nhưng chúng con sống lối sống của một người con Chúa mà Chúa vui lòng. Con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.